Quý vị giận không? Nó ngày xưa khổ sở, ta giúp bây giờ được khá rồi, cái không nhìn ha, khinh miệt rồi. Như vậy thì cái làm phước của mình nó còn mong có cái gì đền trả, mà họ không biết đền trả cho mình, nổi sân lên, phải không? Còn mình làm à, anh đói tôi giúp anh đói rồi thôi, không có gì nữa, không nhớ cái mình là người ban ân, người kia là kẻ thọ ân. Mà không nhớ như vậy thì mình làm tất cả mà không có gì ở mình hết. Như vậy mai mốt họ gặp mình họ chửi cũng cười thôi, không có gì giận hờn. Còn mình làm mà có hậu ý, phải người đó biết ơn mình, rồi để mà đền đáp lại. Ngày nay anh nghèo tôi giúp, ngày mai anh khá anh phải giúp lại tôi, phải không? Mà nếu ngày mai khá không giúp lại cái nỗi tức lên liền đó. Như vậy thì cái giúp đó là cái giúp có hậu ý, mà trong nhà Phật gọi là cái phước hữu lậu đó. Cái phước đó nó không, nó hết, nó không có còn hoài. Còn mình làm tất cả mà tâm mình thản nhiên tự tại thì cái đó mới là cái phước vô vi, nó không sanh diệt. Như vậy thì quý vị muốn làm phước nào? Bây giờ chẳng những là làm rồi ngày mai kia gặp lại họ không biết ơn mình giận, mà giờ làm á, làm việc bố thí chỗ này làm được một số, giúp được 100 người đói, thì nhóm khác giúp được 100 người đói, về cái người 100 người giúp sao nó được đăng báo, mình không được đăng báo giận không? Giận không? Thì như vậy mình hướng vi vô vi. Chỉ chút nữa thôi, đừng nói là những người trực tiếp được mình giúp mà họ không biết ơn mình. Thì như vậy chúng ta bây giờ nó đương kẹt ở trong cái hữu vi trên. Bởi vậy nên làm rồi trong được khen, rồi ít bữa mà nếu mình làm nhiều rồi được nhà nước khen thưởng gắn với chương là thôi, phấn khởi vô cùng, phải không? Còn nếu mà không ai ngó ngàng tới, làm hồi chán, làm phước vậy đó mà không ai biết. Như vậy mình làm đòi người khác biết là hữu lậu hay vô lậu. Cho nên cái người Phật tử chân chính làm tất cả mà không cần ai biết tới, sẵn sàng giúp người đói, giúp rồi là thôi mình cũng không nhớ nữa, sẵn sàng cứu người tật bệnh là cứu rồi thôi mình không cần nhớ, khỏi cần ghi sổ tay, bữa nay tôi cứu được người này, mai tôi cứu được người kia, để cuối năm mà tính lại rồi đặng được khen thưởng. Thì cái đó là cái tướng hữu vi, nó không phải là cái người làm với cái tâm giác ngộ. Mình giác ngộ thì thấy kẻ khổ mình thương, sẵn sàng có lòng từ bi cứu giúp, mà giúp rồi là thôi chứ không có nhớ, không có mong mỏi cái phước gì đó với mình hết. Làm tất cả mà không có trông đợi, không có cầu mong, đó là cái phước vô vi đó. Cũng một việc bố thí mà bên hữu vi bên vô vi, bên nằm trong cái sanh diệt, bên thoát ra cái sinh diệt, tăng trưởng công đức để giải thoát sinh tử. Như vậy thì bên bố thí mà không trông cầu, bố thí mà không muốn đền trả đó, thì có kết quả gì không? Có không? Không trông cầu, không muốn đền trả, làm rồi thì buông, không có nghĩ gì hết, mà có phước hay không? Sao nhiều khi quý vị lại nghĩ mình còn nhớ mình bố thí, mình nhớ mình giúp ai ai đó thì mới có phước, còn giờ làm rồi mình không nhớ gì hết thì đâu có phước, phải không? Thực ra không phải vậy, không nhớ gì hết cái phước còn to hơn. To là sao? Bởi vì mình làm tất cả điều lành, tất cả điều thiện mà tâm không có bận nghĩ tới người đền ơn, người khen thưởng gì hết. Cái tâm đó là cái tâm thênh thang rộng rãi, mà cái tâm thênh thang rộng rãi thì cái phước cũng thênh thang, nó không có nhỏ. Còn cái người mà hơi hẹp hòi đó thì cái phước nó cũng hạn chế, theo cái tâm hẹp hòi của họ. Bây giờ tôi thí dụ như quý Phật tử thấy một người họ đang gặp hoạn nạn đau khổ, mình có khả năng tới đâu giúp họ rồi thôi, không còn nhớ, không cần nhắc, mà cái người đó là cái người biết ơn, thì họ có quên ơn mình không? Chứ đâu phải nhắc. Còn mình giúp cho họ rồi, ít bữa lại nói hôm đó anh nguy quá tôi có giúp anh mà nếu hỏi nói bữa đó mà họ không có tỏ ra gì quý kính mình, cái phải mất nhắc nữa, thì như vậy cái lòng của cái người được thọ ân đó, họ có thấy mình rộng rãi không đó. Như vậy thì mới thấy cái tâm của con người rộng rãi thênh thang thì cái phước nó cũng mênh mông. Còn tâm người mà hẹp hòi ích kỷ thì nó phước nó cũng hạn chế theo đó, chứ nó không có được thì có được, nhưng mà nó trong cái phạm vi đó thôi, chứ nó không có cái rộng rãi. Bởi vậy cho nên người có phước làm việc lành việc phước mà không có quan tâm, không để ý, nhưng mà trên đường tu của họ thì mọi việc đều trôi chảy, làm cái gì lợi chúng sinh thì họ làm được đầy đủ, không có trở ngại, thì như vậy có phước không? Bởi vì cái phước đó để làm cái sức mạnh, cái trợ lực cho họ tiến trên con đường đạo nó viên mãn. Còn những người ít phước thì được đi tu mà làm gì trục trặc cái nấy, muốn làm mà làm không được, thì như vậy đó là họ thiếu cái phước. Mà phước đó không phải là cái phước họ cầu cạnh người ta trả, nhưng mà vì họ làm mà họ không có được cái tâm rộng rãi, cho nên rồi cái phước lớn nó không có. Vì vậy mà có hiểu đạo lý rồi, nhìn ở trong đạo mình thấy thương. Có nhiều người tu cũng kỹ lắm, hạnh cũng tốt lắm, mà muốn cất cái chùa không có tiền cất. Tội nghiệp không? Thấy thương, phải không? Còn có người thì tu cũng vừa phải thôi, mà người này cúng chùa, người kia cúng chùa, chùa tốt nữa. Rồi mình thấy sao? Có ức không? Tại sao người này tu ít mà lại hưởng được nhiều, người kia tu nhiều mà lại khó khăn vậy? Đó thì mình cứ ngỡ vậy, nhưng mà không ngờ cái phước của người kia họ đã sẵn, họ làm mà họ không tính gì hết. Nhưng bây giờ đây thì khi mà họ phát tâm tu thì mọi cái chướng nó không có, mọi cái thuận duyên nó đầy đủ, thì ta làm được việc lớn. Cho nên người biết vậy rồi ở trong đạo đừng có nghĩ rằng người này tại sao tu mà làm trục trặc, còn người kia tại sao tu mà làm được thuận dễ dàng, thì đó là cái duyên phúc riêng của mỗi người, dù họ không cầu mà nó cũng vẫn đến như thường. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái phước nó không mất. Chứ đừng ngỡ rằng mình không nghĩ, mình không nhớ phước đó thì phước không có. Đừng nghĩ vậy. Không nghĩ, không nhớ là tâm thênh thang, mà tâm thênh thang thì cái phước cũng mênh mông, chứ nó không có giới hạn. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu thêm.